Kính chào các chiến đấu, thân chào chị em. Và bình luận thời sự của tôi tuần này có tựa đề là Cộng sản sống sót kết bè phá vây Mỹ. Tôi dùng cái những chữ cộng sản sống sót là bao gồm luôn cả cộng sản quỷ nhập tràng, cộng sản Nga và cộng sản sống sót Tàu, cộng sản sống sót Việt Nam. Chứ còn Bắc Triều Tiên với lại Cao Miên với Lào thì tôi không tính vào cái bài này. Và tại sao bây giờ nó có cái nhu cầu kết bè để nó phá vây Mỹ? Nhớ lại trong cái bài bình luận thời sự tuần trước của tôi, nhân cái dịp mà Việt Nam Cộng sản tổ chức kỷ niệm ngày 30 tháng 4, thì tôi đã nói rằng nó lên đồng, nó tự sướng, nó như là cái kẻ mà đi qua nghĩa địa mà sợ ma, phải huýt giáo thổi còi lên để chân tự chân an. Nhưng mà đặc biệt trong cái dịp 30 tháng 4 vừa rồi, có hai cái bài phát biểu của tên Tổng Bí thư Đảng Cộng sản ở Việt Nam và tên Bao Dũng, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Cộng sản, đều lên tiếng chửi Mỹ. Và riêng Bao Dũng thì chửi Mỹ rất là nặng nề, lên án Mỹ là chiến tranh xâm lược, giết hại đồng bào tàn ác vô cùng. Còn tên Trọng Lũ thì luôn ca tụng chủ nghĩa Mác Lê Hồ, Đảng Cộng sản quang vinh muôn năm, tức là nó trở lại như cũ. Trong khi đó thì từ đầu năm 2015 đến giờ, người ta cứ nghi rằng Ba Dũng là đã ngả theo Mỹ rồi, thậm chí có nhiều nhà bình luận đã phân tích rằng phe tiến bộ với phe bảo thủ này kia, mà tôi luôn luôn nói rằng nó chả có tiến bộ phe bảo thủ gì cả. Nó phân công ra, đứa thì đi lại Mỹ, đứa thì đi Ninh Tàu, đứa thì đi O Bế Nhật, đứa thì đi sang Úc, rồi đi, tức là nó gọi là đa phương hóa đối ngoại đó. Nhưng mà thật ra nó vẫn là một cái bè lũ chúng nó với nhau mà thôi. Và bây giờ những cái thông tin mới nhất thì cho chứng tỏ rằng cái đánh giá của tôi là rất đúng, không có sai một tí nào cả. Bây giờ nó phạch ngược ra rồi. Với cái việc Ba Dũng với Trọng Lũ nó tuyên bố ngày 30 tháng 4 vừa rồi thì nó rằng nó phạch ngược ra. Tại sao nó phạch ngược ra như vậy? Tại vì tôi nghĩ rằng cuối tháng 4 là nó đã, những cái cuộc thương lượng o bế Mỹ để được vào TPP nó đã bị trở ngại rồi, cho nên nó phải, Ba Dũng nó phải phát biểu cái kiểu đó, coi như là nó làm eo với Mỹ. Và nó, tên Nguyễn Phú Trọng là được tàu nó rước sang Bắc Kinh đón tiếp trọng thể, giống như là tàu cộng. Nó giúp cho Đảng Cộng sản ở Việt Nam treo giá cao hơn ở Mỹ, và ông mà không có bãi bỏ cái điều kiện nhân quyền đi để mà cho tôi vào TPP thì đã có người bạn và người ân nhân của chúng tôi ở bên cạnh như này. Nhưng mà tôi vẫn luôn luôn nói rằng thì tất cả là trò nó đánh xì phé, nó tháo cái mà thôi, chúng nó vẫn là đồng bọn với nhau. Tôi nhắc lại rằng sở dĩ nó phạch ngược ra là bởi vì nó cuộc điều đình với Mỹ về vấn đề TPP để nó đánh giá sai cái quyền lợi của nước Mỹ trong cái cuộc đánh xì phé này. Nó luôn luôn nó tưởng rằng nước Mỹ cần cái dầu hỏa ở Biển Đông, và cái địa chính trị thì nước Mỹ cần nó để mà cắt râu con bạch tuộc tàu. Cho nên nó áp dụng cái phương pháp làm việc tổ truyền của Cộng sản là khai thác mâu thuẫn, bằng cớ là ngay sau khi Nguyễn Phú Trọng là sang Mỹ được tiếp, à sang tàu được đón tiếp trọng thể và ký tất cả những cái văn kiện để xác nhận rằng nó là một bộ phận của nước tàu, thì báo chí lề đảng lề nhà nước của nước tàu cứ gợi ý rằng có mồi ra thì là Việt Nam đừng có khai thác mâu thuẫn để mà hưởng lợi trong cái việc mà đu dây giữa tàu và Mỹ vân 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 vân. Nhưng mà kết quả là nó đánh giá sai cái quyền lợi của nước Mỹ. Quyền lợi của nước Mỹ là thanh toán những cái cộng sản cuối cùng của thế giới này, chứ không phải là Biển Đông hay là dầu hóa hay là kéo Việt Cộng ra khỏi bàn tay tàu. Kéo bàn tay tàu cũng là một cái hình thức cắt dầu, nhưng mà nếu cái cắt dầu nó không cắt được thì nó đánh thẳng vào cái đầu, nó không cần đi cắt dầu nữa, thì cái nhu cầu đó cũng là nhu cầu phụ thuộc thôi. Cho nên bọn Việt dân Cộng sản nó đánh giá sai, nó tưởng là đấy là nhu cầu tối cần của Mỹ, cho nên nó cao giá và nó đã hụt. Bọn Việt dân Cộng sản nó đã bỏ lỡ cơ hội mà Mỹ chia tay ra với nó nhiều lần rồi, chứ không phải ngay sau khi Liên Xô sụp đổ Mỹ đã chia tay ra rồi. Và ngay đến khi mà nó chia tay ra thì nó lại nghĩ là nó chiến thắng thật, nó đòi 4 tỷ đô la tiền bồi thường chiến tranh với nhà Mỹ, gạt bỏ đi, mày vi phạm Hiệp định Paris tư cách gì mà bây giờ đòi thi hành Hiệp định Paris là 3-4 tỷ đô la nữa. Đấy là cái chuyện đánh, nó đánh giá sai lần thứ nhất. Lần thứ hai là Mỹ đã đưa nó vào WTO, lấy nó ra khỏi danh sách CPC, rồi đưa nó vào WTO và cho nó hưởng được rất nhiều quyền lợi hơn là tàu cộng. Nhưng mà nó chỉ một lời răn đe của tàu cộng, nó phải thụt lại, tàu không cho nó vào cùng với tàu, và phải đợi 6 năm sau tàu vào nó mới vào, cho nên nó là trâu chậm uống nước đục. Thì tóm lại là nó vẫn là một bộ phận của tàu cộng mà thôi. Thêm một bằng chứng nữa là chúng ta còn nhớ khi mà xu thế thời đại tự do dân chủ và nhân quyền phát triển ra toàn cầu, thì chúng ta đã từng chứng kiến nào là cách mạng hoa hồng, cách mạng hoa tulip, cách mạng hoa nhài, rồi mùa xuân Ả Rập, lần lượt các nước mà cựu cộng sản và những nước gọi là trong phe anh em xã hội chủ nghĩa nhà cộng sản lần lượt dân chủ hóa hết. Và ngay sau khi mà cách mạng hoa nhài với mùa xuân Ả Rập xảy ra thì tôi đọc báo Nhân Dân với báo Quân đội Nhân Dân của Hà Nội, nó hô hoán rằng thì các nước xã hội chủ nghĩa anh em mà trời bán cầu bên kia đã bị như thế rồi, thì đế quốc Mỹ sau khi thanh toán ở bên vùng đó sẽ chĩa mũi giáo về Á Châu và chĩa mũi giáo vào hai nước xã hội chủ nghĩa hùng mạnh ở Á Châu là Trung Quốc và chúng ta. Thì lúc đó nó vẫn coi nó là một bộ phận của tổ quốc xã hội chủ nghĩa tàu của nó. Thế từ đầu, từ cả chục năm nay tôi vẫn luôn nói rằng đừng có nghĩ rằng nó là phe tiến bộ hay phe bảo thủ gì cả. Nó vẫn là một con chó con cộng sản đi theo chân các ông chủ cộng sản này nó mà thôi. Và cho đến khi mà Mỹ khều ra cái vụ tàu Impeccable ở Biển Đông Việt Nam để mượn lấy cái cớ đó mà đặt vấn đề với tàu cộng, siết vòng vây Á Châu Thái Bình Dương với tàu. Và khi mà Mỹ tuyên bố chuyển trục về, nhân mượn cái cớ đó chuyển trục về Á Châu Thái Bình Dương và nói rõ rằng đây là vì quyền lợi quốc gia. Tôi nhớ là khi mà năm xưa khi mà cái vụ tàu mắt đất của Mỹ bị tàu tuần duyên của Việt Cộng phóng thủy lôi lủng mấy lọ đó, thì Mỹ đã đem cái vụ đó ra Quốc hội Hoa Kỳ, và Quốc hội Hoa Kỳ đã ra một cái luật là góp vào trong kinh Ếch, coi cái việc mà Mỹ trở lại Việt Nam để đánh với bọn Việt Nam Cộng sản là nằm là quyền lợi quốc gia của Mỹ. Thì khi nói quyền lợi quốc gia là đánh cho đến cùng. Và lần này cũng thế, Mỹ quay trở lại Biển Đông Việt Nam và gọi đó là vì quyền lợi quốc gia. Và Ngoại trưởng Hillary Clinton cũng nói rõ ràng là we are back to stay, chúng tôi đã trở lại và để ở lại. Chứng tỏ rằng thì cái việc mà Mỹ chuyển cái vị thế giao thương với Tàu Cộng từ cái vị thế đối tác đã chuyển sang đối đầu. Trước kia thì là Mỹ đối với Tàu chỉ là engagement thôi, là tiếp cận, nhưng mà không có bè bờ. Nhưng mà bây giờ là vừa tiếp cận và bè bờ, và đặt tên cho cái chiến lược đó là containment, tức là vừa containment vừa engagement. Tôi nhắc lại như thế để chúng ta đánh phân tích cái tình hình hiện tại cho tuần này nó một cách nó rõ ràng hơn. Rồi đến trong lúc mà Mỹ còn đang dồn tàu và thế thủ, cắt râu bạch tuộc của tàu ở khắp châu Phi và thế giới Ả Rập, thậm chí là có những nước châu Phi từ trước đến nay là bị tàu mua chuộc, đã phải mở mắt ra và đuổi tàu và gọi tàu là thực dân đỏ. Và cái vòng vây chung quanh nước tàu, cái containment nó từ xa xôi từ châu Phi mà nó đã về đến Á Châu Thái Bình Dương rồi. Cụ thể là Mỹ cắt râu tàu ở bên Miến Điện luôn. Và khi mà Biển Đông nổi sóng thì tàu lâm vào cái thế là tiến thoái lưỡng nan. Nhưng mà nhân vì lúc đó là trong nước là Tập Cận Bình mới lên ngôi và có nhu cầu thanh trừng nội bộ để củng cố quyền lực, thành ra Tập Cận Bình tương kế tựu kế, chấm dứt cái giai đoạn gọi là thao quang dưỡng hối mà Đặng Tiểu Bình bạch ra. Thao quang là giấu giếm những cái gì cái ánh sáng của mình đi, và dưỡng hối là nuôi dưỡng những cái bóng đen nó che khuất của mình đi. Nói khác đi là cái thời kỳ ngậm thẻ qua sông chấm dứt và Tập Cận Bình áp dụng cái chiến thuật tàu là dĩ công vi thủ, tức là nó bắn nhắn lên ở Biển Đông, tỏ ra là aggressive, tức là tấn công để củng cố cái thế thủ của nó ở trong nước và củng cố cái nội bộ. Và nó phạch ngược luôn ra với cái chủ thuyết gọi là Trung Quốc mẫu. Thậm chí mà khi mà nước Mỹ lâm vào cái tình trạng mà khủng hoảng kinh tế năm 2008, 2007, 2009 và đồng thời lại xa lầy ở bên Afghanistan và Iraq, rồi lại bị bọn Hồi giáo quá khích cực đoan nổi lên khủng bố khắp nơi, thậm chí nó không ngần ngại nữa, ngỏ lời là với Mỹ là thôi thì chúng ta chia đôi thế giới. Đấy, trong cái tình trạng đó thì tên cộng sản sống sót ở châu Âu, ở trong quỷ nhập tràng ở châu Âu, Nga cũng lại nương cái đà đó là vọt lên, là sau khi đã chiếm được một phần của nước Georgia, bây giờ đến Crimea và gây ra biến loạn ở miền đông của nước Ukraine, khiến cho cả thế giới, chẳng những là Mỹ và đồng minh của Mỹ ở Liên Âu, cũng phải có những biện pháp cùng với Mỹ, có những biện pháp kinh tế, tài chính, địa kinh tế, địa chính trị để mà trừng phạt Nga ở Ukraine. Đấy là cái tình trạng. là những cái tuần trước đã xảy ra trong cái tình thế thì thế như thế. Thì ở Việt Nam dĩ nhiên là anh Việt Nam Cộng sản bị lâm vào thế bí là vì khó mà bịt Mỹ được nữa. Khi mà anh Mỹ đặt vấn đề là không có nhân nhượng cho anh như là khi cho anh vào WTO nữa, vì cho anh vào rồi là anh cái tình trạng nhân quyền mới cái là càng tồi tệ hơn. Và lần này những cái điều kiện tiên quyết để vào TPP Mỹ không có biện nữa. Anh Việt Nam Cộng sản tưởng rằng đem dâng cho Mỹ những quyền lợi địa chính trị là bỏ xa tàu, địa kinh tế là để cho Mỹ khai thác Biển Đông, chỉ cần mập mờ là mời Mỹ về cấm đánh vân vân, để đổi lại rằng Mỹ nương tay nhẹ tay về vấn đề nhân quyền để chỉ thả tù chính trị vài anh lê không ít tai hại nhất, rồi những cái phong hạ xã hội xã dân sự ra đời không có chính thức đàn áp, chỉ dùng côn đồ thôi, hết đổ cho quần chúng tự phát để mà bịp Mỹ. Nhưng mà lần này tỏ ra là anh đã không được từ Mỹ, cho nên anh phách được ra, anh chửi Mỹ vào ngày 30/4/2015 vừa rồi. Đấy là cái tình trạng như thế. Và cái tình trạng như thế khiến cho Nga và Tàu trở lại thân thiện với nhau, mà Nga và Tàu đã vi va vi vút cái lúc mà Nga bị cái đòn chiến trưởng petrodollar của Mỹ đã hạ giá đồng nó hạ giá dầu xăng là làm cho kinh tế Nga khủng hoảng, thì lập tức anh Nga và anh Tàu là cũng tỏ ra câu kết với nhau, trong khi trước đó thì cái khối BRICS tức là năm nước câu Thượng Hải mà do Tàu sáng chế ra thì mấy chục năm là cứ lủng lẳng chưa có làm được cái gì cả. Nhưng mà lần này anh lại tỏ ra là cái cấu kết mạnh mẽ hơn nữa. Anh Nga thì bán ra dầu hỏa cho anh Tàu để ký là ba hàng trăm tỷ đô la tiền xây đường ống dẫn dầu này vân vân. Rồi thì anh Tàu thì lại hứa rằng với Nga cấu kết là đồng minh chiến lược với gì Viva Vivut. Anh Nga và anh Tàu tỏ ra là bắt tay nhau giữa một cách mạnh mẽ hơn. Rồi anh Nga lại nhân cái dịp đó lại về Biển Đông thì tỏ ra là chú ý đến cặp ranh phụ lực với Tàu để tranh giành với Mỹ. Tất cả những điều đó đã chứng tỏ rằng bè lũ cộng sản sống sót trong cái tư thế bị dèo dồn vào thế bí, muốn tỏ ra là kết bè với nhau để phá vây Mỹ. Và những cái triệu chứng thêm nữa là trong tuần vừa rồi thì là có những cái nước cờ biểu diễn về cái xu hướng kết bè đó. Bản tin ngày 10/5 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ loan tin về cái việc mà Nga tổ chức kỷ niệm 70 năm thắng Đức Quốc xã, chấm dứt Thế chiến II. Và bản tin có lấy cái tựa đề là Chủ tịch Tập Cận Bình nổi bật nhất tại lễ duyệt binh ở Nga. Thì tôi thấy rằng hình ảnh của cái cuộc duyệt binh ở Nga đó, nó chứng tỏ rằng cái mô tả của tôi là thằng Nga là một thằng cộng sản quỷ nhập tràng quá đúng. Là vì trong cái cuộc diễn binh đó, trong cái cuộc kỷ niệm mà 70 năm trước đó, anh đã xuất hiện chẳng những là những vũ khí tối tân nhất thì hỏa tiễn và các thứ của anh ấy, liên lục địa này kia, đặc biệt là cờ búa liềm lại tái xuất hiện, và binh sĩ đi duyệt binh diễu binh hôm đó là như rất nhiều đơn vị mặc lại cái binh phục cái thời Liên Xô cũ, và trên ngực các khi lại đeo lại những cái huy chương cũ của cái thời Liên Xô cũ. nó chứng tỏ rằng con quỷ nhập tràng Nga Liên Xô đã sống dậy dưới hình thức, dưới cái vỏ bọc là liền bằng Nga. Và bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cũng nhắc lại rằng quan hệ giữa Nga với Tây Phương hiện ở mức thấp nhất kể từ thời chiến tranh lạnh. Các nhà lãnh đạo Tây Phương tẩy chay cuộc diễn hành năm nay, khiến cho sự phô trương sức mạnh của Nga chỉ có sự chứng kiến của khoảng 20 nhà lãnh đạo của các nước như Trung Quốc, Cuba, Zimbabwe cùng với Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon mà thôi. Rồi thì anh Việt Nam Cộng sản thì thế nào? Đặc biệt là bản tin ngày 10 tháng 5 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cho biết rằng anh Trương Tấn Sang, Chủ tịch nước Việt Nam Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa đã có mặt. Mà tôi không thấy hình ảnh của anh đứng gần gần và hay như anh Chóp Bu là anh Tập Cận Bình và anh Putin, mà thấy anh đứng tí tẻ đâu đó. Nhưng mà anh đã tuyên bố với báo chí rằng quan hệ giữa Hà Nội và Washington không gây tổn hại tới sự hợp tác với Nga. Tức là chúng ta nhớ rằng mấy tuần trước có cái vụ mà Mỹ vào Cam Ranh thì cảnh cáo anh Việt Cộng để, sao lại để cho tàu bay Nga đi vào đây và do thám Mỹ. Rồi bây giờ anh Tư Sang này sang phân trần rằng thì cái quan hệ giữa Hà Nội với Washington không gây tổn hại tới Nga. Và anh nhắc lại thì coi như là anh nói là anh Việt Nam và Nga là hai nước có chủ quyền độc lập, không cần phải đi theo sự chỉ đạo của bất kỳ quốc gia thứ ba nào khác, tức là không cần nghe theo chỉ thị của Mỹ đó. Nhưng mà đặc biệt là trong cái cuộc đối thoại này không thấy anh Tư Sang và anh Nga nhắc gì đến cái chuyện là sự có mặt của anh Tập Cận Bình trong cái buổi duyệt binh này. Nhưng bản tin cũng không quên nhắc, bản tin ngày 10 tháng 5 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ không quên nhắc lại rằng phát biểu hôm 30 tháng 4 tại buổi lễ đánh dấu ngày kết thúc chiến tranh Việt Nam ở Sài Gòn, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng nói rằng 40 năm trước, đế quốc Mỹ đang ngang nhiên áp đặt chế độ thực dân kiểu mới, biến miền Nam Việt Nam thành căn cứ quân sự của Mỹ và gây ra biết bao tội ác dã man, biết bao đau thương mất mát với đời vùng nước ta, đất nước ta. Và bản tin cũng không quên nhắc lại rằng ba Dũng cũng ngỏ lời chân thành cảm ơn các nước xã hội chủ nghĩa, nhất là Liên Xô, Trung Quốc đã giúp chính quyền Hà Nội trong chiến tranh Việt Nam. Tôi muốn nhắc lại những cái thông tin này để thấy rằng bọn Cộng sản trước nó vì nhu cầu phá vây Mỹ, nó đang ôm lấy nhau, nó kết bè với nhau để nó mong nó phá vây được. Và để củng cố thêm cho cái việc mà ba Dũng đã là tay sai tàu từ khuya rồi, là ngay sau khi chửi Mỹ như thế thì ngày 11 tháng 5 vừa rồi, một tên tỉnh trưởng Vân Nam của Trung Cộng Trần Hào nó được bà Dũng tiếp. Và Dân Làm Báo thì đăng lên cái tên tiết là Nguyễn Tấn Dũng hạ mình tiếp đón tỉnh trưởng Vân Nam Trung Cộng. Tôi không cho là hạ mình, nó hạ rồi. Đây là tôi cắt nghĩa kiểu khác. Một anh tỉnh trưởng của nước Tàu sang thăm nước Việt Nam, mà anh thủ tướng của cái nước Việt Nam lại ra đón và bắt tay tiếng ngang hàng với nhau theo tục lệ ngoại giao, là anh Ba Dũng này anh đã coi nước Việt Nam của anh ấy là một tỉnh của nước Tàu rồi, chứ không phải nó hà mình gì cả. Đấy là theo đúng thủ tục ngoại giao. Phải là anh kia là tỉnh trưởng thì anh này là tỉnh trưởng ra đó, anh Ba Dũng không phải hạ mình mà là anh ấy tự coi anh là một tỉnh của nước Tàu rồi. Đáng lẽ mình tỉnh dưỡng sang thì chỉ một anh tỉnh dưỡng đó thôi, nhưng tại sao anh thủ tướng chính phủ đó? Và bản tin của Dân Làm Báo kết luận rằng sâu chuỗi lại các sự kiện gần đây, cụ thể là bài diễn văn chửi Mỹ vái tàu của Nguyễn Tấn Dũng hôm 30 tháng 4 2015, càng chứng tỏ, càng chứng minh cho những nghi vấn nêu nên là thiệt đúng chui ra Mỹ ngụy quỵ lụy Bắc Kinh. Tức là cho con gái lấy chồng Mỹ gốc Việt ấy, xui ra Mỹ ngụy mà lại quỵ lụy Bắc Kinh. Đấy là cái kết bè, bây giờ nó phạch ngược ra, nó là một bè bây giờ, nó chả có, nó chỉ có phân công chứ nó không có phân hóa gì cả. Chẳng những nó kết bè với nhau, mà nó lại còn chơi một cái đòn khác nữa. Trong khi đó thì lại có những tên là không hòa thuộc hàng chóp vu, nó đi vai Ấn Độ, tức là trong cái chiến dịch tôi gọi là nó đi ăn mày bốn phương, ăn mày mọi cửa. Bản tin ngày 11 tháng 5 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Việt Nam yêu cầu Thủ tướng Ấn nêu vấn đề an ninh biển với Trung Quốc. Đây là lời anh Lê Văn Nghiêm, Cục trưởng Cục Thông tin Đối ngoại Việt Nam. Ông Nghiêm nói tập đoàn dầu khí ONGC của Ấn Độ đã thực hiện các cuộc thăm dò trong các vùng biển của Việt Nam bất chấp sự chống đối của Trung Quốc. Và ông Nghiêm lưu ý rằng Ấn Độ là đối tác chiến lược của Việt Nam. Hai nước không chỉ hợp tác trong lĩnh vực thương mại và doanh nghiệp mà còn trong lĩnh vực quốc phòng. Tức là cái thông điệp của nó là gì? Là quan Mỹ không có chơi với, không tử tế với chúng tôi thì quyền lợi Biển Đông tôi có thể chia cho người khác. Và nhân cái dịp mà bọn Việt dân, bọn Cộng sản sống sót ở trên toàn thế giới nó cấu kết kết bè lại với nhau, thì dư luận quốc tế đặt vấn đề là hay là chiến tranh lạnh đã lại trở lại rồi. Và tôi nhớ lại rằng khi mà Mỹ chuyển trục với Áo Châu Thái Bình Dương mà đối phó với Tàu, thì chính cái anh mà Do Thái mà được Tàu nó chiều chuộng và nó cho ăn đô la khá nhiều là anh Henry Kissinger. Anh đã cảnh cáo nước Mỹ rằng thì coi chừng đối phó với nước Tàu là sẽ gây ra, làm cho tình hình chiến tranh lạnh trở lại. Và bây giờ cái dư luận chiến tranh lạnh đã xảy ra. Và trong nước ông Tô Hải, ông ấy bác cái dư luận này, là ông nói là không có chuyện mà chiến tranh lạnh trở ra, không có chuyện là hai phe bốn mâu thuẫn tái diễn. Và cảm ơn ông Tô Hải, ông cho tôi biết những cái nguồn tin nào, nó ông cho biết là các báo chí ngoại quốc nào là lịch sử đang được đẩy lùi 70 năm, tức là trở lại tình trạng cũ đó. Giờ thì nói chuyện về cái cuộc diễn binh của Putin, thì cuộc diễu binh đầy tính hiếu chiến và thách thức của Putin. Giờ thì cái bài báo tựa đề là cái bắt tay của những đồng chí cũ hay sự cấu kết của những kẻ cơ hội vân vân. Nói đến cái bắt tay của những đồng chí cũ, tôi nhớ rằng thì báo chí ở trong nước của Việt Nam Cộng sản nó mô tả rằng thì trong cái cuộc lễ này, khi mà đồng chí Trương Tấn Giang của nó gặp Putin đã chào nhau bằng đồng chí, và ngày hôm qua hôm kia bàn nhau về cái chuyện, cái tin tức đó, thì chính Bắc Tiến là người đã sống ở trên chế độ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khá lâu. Bác cho biết cái tiếng Nga, cái tiếng đồng chí này, tức là gì? Cho tới giờ phút này nó vẫn gọi nhau là đồng chí, mặc dù Liên bang Nga được coi như là không còn là Cộng sản nữa. Phải nghe những tiếng đồng chí rầm trời, và nhất là đứng lên chào lá cờ búa liềm mở đầu cuộc diễu binh trước cả cờ của nước Nga. Đây là hình ảnh cờ búa liềm. Và báo chí cũng là loan tin rằng nào là Medvedev Lavrov, là cái vấn đề là anh Tập Cận Bình rất đứng ngày ngày bên cạnh trên khán đài, và hai anh ngắm nhìn phi tàu bay biểu diễn ở trên trời. Và ông Tô Hải dẫn chứng lời cái tờ Le Figaro và tờ báo Le Monde của Pháp đã chạy tiết lớn, nào là chiến tranh lạnh sẽ lại bắt đầu, nào là cuộc diễu hành sặc mùi hiếu chiến, vân vân. Và lại dẫn các tờ báo Le Monde, Le Figaro, New York Times và Der Spiegel của nước Đức là diễu binh 9 tháng 5 đã đánh thức những con ma của lịch sử, nào là đã có sự chia đôi giữa Đông và Tây, nào là một cuộc kỷ niệm sặc mùi quân sự. Và quan trọng nhất, tôi thích tựa đề này là đúng cái ý của tôi: Putin đã hoàn toàn trở lại bộ mặt một tên trung tá KGB cộng sản. Đã. Và ông Tô Hải nói là đừng có vì thế mà nghe lời báo chí Tây hốt hoảng lên như vậy, và cũng đừng vì thế mà nghĩ rằng thì là Mỹ sẽ nương tay với Cộng sản Việt Nam Cộng sản về vấn đề nhân quyền. Và ông Tô Hải cũng nhắc lại vấn đề là bọn Việt Nam Cộng sản muốn vào TPP thì phải có một công đoàn độc lập, phải công bố một mức lương tối thiểu đủ sống cho công nhân, phải có đầy đủ phương tiện, điều kiện an toàn lao động, cứ như là đại khái như vậy. Tôi nhắc lại rằng khi mà Mỹ đòi những cái điều kiện này là điều kiện tiên quyết, không anh không có cái này thì không cho về TPP, không có cách nào cho được. Mà nhiều người cứ nghĩ rằng đấy là Mỹ nó tử tế, nó lo cho nhân quyền của nước ta. Tôi không nghĩ vậy. Công đoàn độc lập và những cái đãi ngộ tử tế với công nhân là một yếu tố không cho phép các cái nước vào TPP cạnh tranh bất chính với nước Mỹ. Tại sao? Tại vì khi anh mà trả lương rẻ mặt cho công nhân, anh đối xử không tử tế với công nhân, thì anh có khả năng là anh hạ giá thành cái hàng của anh xuất khẩu ra, anh đưa sang xuất khẩu nước tôi được miễn thuế. Mà với một cái giá thành như thế thì làm sao mà tôi cạnh tranh được với anh? Đấy là tôi nhắc lại cái chi tiết đó để cho thấy rằng chúng ta đừng hiểu lầm rằng Mỹ tử tế, nhưng mà quan tâm, luôn luôn quan tâm đến nhân quyền của toàn thế giới, có quyền lợi Mỹ, kỹ nhiên là có quan tâm, nhưng mà cái quyền lợi của chính nước Mỹ là chính đấy. Và ông Tô Hải mà đừng có bao giờ vô duyên mà đi tuyên truyền như thế là chiến tranh lạnh đã trở lại hai phe bốn mâu thuẫn, nó có câu kết với nhau để nó dọa Mỹ, nhưng mà chưa, cái sự câu kết này là một câu kết vì tình huống thôi, chứ không phải là vì cái chính trong bọn chúng nó là quyền lợi lại có nợ máu với nhau, là sao mà nó câu kết lâu dài được. Và ông Tô Hải cũng nhấn mạnh cái kết luận của ông là không thể nào có sự câu kết giữa những thế lực cộng sản còn sót lại trên thế giới ở thời điểm này được, lý do họ không còn chung một ý thức hệ, đúng không? Mỗi anh đều đang chạy theo một kiểu làm vua nào mà có lợi cho sự tồn tại của mình càng lâu càng tốt. Nếu có một sự toa rập nào đó chẳng qua chỉ là nhất thời, và khi cần họ sẵn sàng đâm ngay sau lưng đồng chí của mình. Đó, cảm ơn ông Tô Hải. Và trong cái tình trạng như thế thì tôi đặt vấn đề với anh chị em ngày hôm nay rằng cha nuôi của tôi, từ lâu tôi đã đưa ra một cái căn cước tính đặc biệt của Đảng Cộng sản ở Việt Nam. Nó là con đẻ của Đảng Cộng sản Pháp, nó là con nuôi của Đảng Cộng sản Nga, và nó là con ghẻ của Đảng Cộng sản Tàu. Và trong cái tình trạng mà cả Tàu lẫn Mỹ là cha nuôi và cha ghẻ của nó đang bối rối phá vây nước Mỹ, thì bọn Việt Nam Cộng sản nó sẽ dãy dụa ra làm sao? Nó được Mỹ chia tay ra, mà nó vì cái căn cứ tính con nuôi con ghẻ của hai bố Tàu với bố Nga đó, nó cứ ưỡn ẹo. Trong lúc Trọng Lũ thì đi lại Tàu, Ba Dũng thì chửi Mỹ. Cho nên Mỹ nó làm gì, vấn đề nhân quyền nó không thể nới tay cho anh được. Và tôi nhắc lại cái lịch trình thì những sự việc xảy ra rất là rõ như thế này. Trong khi mà Trọng Lũ tuyên bố như thế, Tư Ba Dũng tuyên bố như thế, Tư Sang đi văn lại khắp thế giới như thế, thì Mỹ đã rất là lơ là cái chuyện Việt Nam Cộng sản vào TPP. Nhưng mà Mỹ vẫn còn cho một cơ hội là ngày 6 tháng 5, Mỹ có một cuộc đối thoại về nhân quyền. Đặc phái viên của nước Mỹ là ông Tom Malinowski, đặc trách về nhân quyền của Mỹ, yêu cầu Đại sứ quán Mỹ mời 14 vị ở trong các hội đoàn dân sự Việt Nam, như cách tức gọi các nhà đấu tranh dân chủ Việt Nam, đến hội thoại về nhân quyền tại Hà Nội. Cái người ký giấy mời đó là bà tham tán chính trị về nhân quyền của Đại sứ quán Hà Nội, là bà Jennifer Nader de Ortiz. Mời Hội Anh Em Dân Chủ, Con Đường Việt Nam, Lao Động Việt, Hội Nhà Báo Độc Lập, Diễn đàn Xã hội Dân sự, Mạng Lưới Blogger Việt Nam, Hội Bảo vệ Quyền Tự do Tôn giáo, Nhà xuất bản Giấy Vụn, No You Sài Gòn, Hội Bầu Bí Tương Thân, Hội Phụ Nữ Nhân Quyền Việt Nam, và luôn cả Dân Làm Báo nữa. Đến để chỉ có hỏi một câu thôi, trong giấy mời nói rõ là đến cho tôi biết, cho chúng tôi biết rằng con nên cho Việt Nam, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam vào TPP không, chỉ có yes hay no thôi nhá. Yeah. Tức là gì, cái buổi họp này được tổ chức một ngày trước khi phái đoàn đối thoại nhân quyền của Hoa Kỳ làm việc với nhà nước Việt Nam đấy. Sau khi họp cái này rồi thì phái đoàn đối thoại nhân quyền của Mỹ sẽ làm việc với nhà nước Việt Nam để cho biết rằng thì anh có được vào TPP hay không. Và Dân Làm Báo bình luận rằng, đây là Vũ Đồng Hà bình luận rằng, thời điểm tiếp xúc và nhân sự của phái đoàn cho thấy Hoa Kỳ quan tâm và coi trọng ý kiến của các tổ chức nêu trên trong tiến trình đàm phán TPP với nhà nước Việt Nam. Và đặc biệt là chỉ có cho hỏi ý kiến quý vị rằng, các quý vị là những nhà đấu tranh, chúng ta hỏi ý kiến quý vị rằng Mỹ có nên cho nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam vào TPP hay không. Và kết quả theo khi là Vũ Đông Hà cho biết là có 14 hội đoàn, thì 5 hội đoàn say yes, 8 hội đoàn say no và 1 hội đoàn bỏ phiếu trắng. Và sau đó thì phía Mỹ đã cảm ơn các hội đoàn đã cho tôi biết một cái kết quả rất đáng khích lệ, mà các nhà đấu tranh dân chủ về hỏi nhau là tại sao kết quả như thế mà lại đáng khích lệ là thế nào. Thì tiện đây tôi cũng xin góp cái ý kiến của tôi. Không phải là vì 8 phiếu yes mà Mỹ sẽ vào cho Việt Nam Cộng sản vào TPP, cũng không phải vì 5 phiếu no mà người ta không cho vào, mà cũng không phải vì có 1 phiếu trắng người ta lưỡng lự. Đấy là cái phương pháp làm việc của các nhà khảo cứu về tâm lý xã hội. Và tại sao sau đó thì nhà cầm quyền Mỹ đã cảm ơn cho một cái kết quả rất đáng khích lệ, là bởi vì cái 8 cái phiếu yeah, 8 cái phiếu no đó là cái thông điệp cho Việt Nam Cộng sản biết rằng anh chưa đủ điều kiện. Nhưng mà năm cái phiếu yes thì cũng có nghĩa có cái thông điệp rằng thì anh còn một cái, có cơ hội. Nếu anh hứa anh đã thi hành những cái điều kiện tiên quyết và vào rồi thì anh phải cố gắng lên. Còn một phiếu trắng tôi nghĩ rằng cái thông điệp là yes cũng được mà no cũng không sao. Và đó là cái ý kiến của tôi. Nó vào cũng được, nó vào không sao, là vì tôi đã từ lâu tôi nói rồi. Nó vào thì nó chịu cái sự trói buộc của TPP, nó phải dân chủ hóa. Và nó không vào, mà để không chịu những cái trói buộc của TPP, thì nó sẽ tự diễn biến mà chết. Là vì những cái yếu tố để cái chế độ mà cộng sản mà xây dựng trên cái nền tảng của nền kinh tế tư bản thì cái hai cái yếu tố đó nó tiêu diệt nhau là anh phải chết rồi. Giờ tôi cũng rất là làm không vui khi thấy các nhà bỏ phiếu xong về anh nọ trách anh kia, tại sao anh bỏ yes hay bỏ no. Yes thì no cũng thế thôi. Rồi sau đó thì anh nguật luật sư Nguyễn Văn Đài, anh phân trần rằng tại sao anh bỏ phiếu ủng hộ Việt Nam vào TPP. Anh nói lý do rằng thì là phải biết rằng thì Việt Cộng nó vào TPP không phải là miễn phí, nó phải là vào đó nó phải thì nó có điều kiện thì không phải miễn phí, nó phải trả giá bao nhiêu mà là miễn phí. Và anh nói rằng thì nếu mà nó vào TPP sẽ làm giảm bớt ảnh hưởng của Trung Quốc. Và anh nói ngược lại rằng nếu mà nó không vào TPP sẽ như thế nào? Anh cho rằng nếu mà nó không vào TPP thì chế độ Cộng sản sẽ không bao giờ sụp đổ vì không có TPP. Cái này là cái sự ấu trĩ của anh Nguyễn Đại. Anh Nguyễn Văn Đại, đừng có nói là không bao giờ. Nó sẽ sụp đổ vì nó không vào TPP, vì những cái gì khác. Thì tôi đề nghị, tôi không có nghĩa vụ phải bổ túc cái sự hiểu biết của anh, nhưng mà tôi đề nghị anh lên online, anh hỏi sư phụ Google xem rằng Cộng sản sẽ chết như thế nào, dù là vào TPP hay không vào TPP. Anh Nguyễn Văn Đài này, rồi thì có những anh này, mắng những cái anh mà không hiểu mình là tại sao là vote no thì tôi nghĩ rằng không nên vì cái này mà cãi nhau. Vì để xem cái diễn tiến sau đó nó như thế nào. Kết quả là thái độ của Mỹ cứng rắn hơn trước. Và mặc dù thì là Mỹ họ tuyên bố rằng anh có tiến bộ về nhân quyền. Là gì? Là tại vì anh để cho cái xã hội dân sự đó nó được đến gặp Mỹ, tức là có tiến bộ rồi. Và anh không có đối phó gì đó thì là có tiến bộ rồi, mặc dù là về bên lề đường nó cũng chặn đường đón ngõ rất nhiều, anh không đến được, chỉ có 14 anh đến được thôi. Nhưng mà Mỹ vì lịch sử ngoại giao vẫn là anh có tiến bộ. Nhưng mà anh nói này, anh phụ tá ngoại trưởng anh nói này, Việt Nam cần tiến bộ hơn về nhân quyền. Trợ lý ngoại trưởng Hoa Kỳ đặc trách dân chủ nhân quyền và lao động Tom Malinowski phát biểu như vừa nêu vào ngày hôm qua. Theo đánh giá của ông này thì trong năm nay Việt Nam chứng tỏ có kiềm chế hơn, là có kiềm chế thôi, qua việc có ít tù chính trị hơn và không có truy tố mới đối với giới bất đồng chính kiến. Thế nhưng hoạt động sách nhiễu, đe dọa và sử dụng bạo lực vẫn còn diễn ra. Ông Tom Malinowski nói thêm rằng ông biết cái cách, ông biết cải cách tại Việt Nam là một tiến trình lâu dài, nhưng hiện nay cũng có những điều cấp bách phải cải thiện lao động đấy. Và đây là phản ứng của đích thân ông Tổng thống Obama. Mà ông phát biểu nhân một cái dịp đi thăm một cái cơ sở của công ty Nike ở Portland, Oregon. Cái công ty này là có xưởng chế xuất ở Việt Nam.
có đầu tư ở Việt Nam. Và cái thông tin này xuất hiện của cái đường link của tòa Bách Ốc Mỹ, và Dân Làm Báo vào lấy được ra, và do Bảo Thiện dịch lại cái lời ông Tổng thống Obama nói ngày 8 tháng 5 2015 tại trụ sở công ty Nike. Nguyên văn một câu đáng chú ý: nếu Việt Nam hay bất kỳ quốc gia thành viên nào khác trong hiệp định TPP mà không đáp ứng được các đòi hỏi, họ sẽ phải gánh chịu các hậu quả. Các đòi hỏi là gì? Là phải thay đổi chính sách để bảo đảm quyền lợi cho người lao động, trong đó có việc tôn trọng quyền tự do thành lập công đoàn của công nhân Việt Nam. Đó, nó rõ ràng như thế. Khẳng định TPP là một thỏa thuận thương mại cấp tiến và có tiêu chuẩn cao nhất từ trước đến nay trong lịch sử. Tổng thống Obama cũng đã nêu trường hợp Việt Nam làm ví dụ. Nguyên văn ông nói như thế này: khi chúng ta xem xét một quốc gia như Việt Nam vẫn đang trong quá trình đàm phán, lần đầu tiên Việt Nam sẽ phải thực sự thay đổi chính sách và cải thiện tiêu chuẩn cho người lao động. Họ phải thiết lập được mức lương cơ bản, họ phải thông qua luật về điều kiện an toàn lao động và bảo vệ công nhân. Trong đó vấn đề thành lập công đoàn độc lập bảo vệ người lao động Việt Nam cũng được vị Tổng thống Hoa Kỳ nêu rõ. Nguyên văn như thế này: trước hết, Việt Nam sẽ phải để cho người lao động tự do thành lập công đoàn bảo vệ quyền lợi. Điều này cũng sẽ tạo ra sự thay đổi. TPP sẽ giúp tạo ra sân chơi công bằng và mang lại lợi ích cho người lao động Việt Nam. Về vấn đề này thì Tư Sang đã ra lệnh thả cô Đỗ Minh Hạnh. Nhưng mà Đoàn Huy Chương đâu, và mấy anh là chủ trương lao động độc lập ở Việt Nam vẫn còn bị tù, nó chưa thả ra. Thì làm sao mà nó vào TPP được? Và ông Obama ông nói tiếp như thế này, là ông nói những cái điều trên này, ông nói là đấy là như thế mới gọi là tiến bộ. Nhưng không có nghĩa là sự thay đổi điều kiện lao động của công nhân Việt Nam sẽ ngay lập tức ngang bằng với điều kiện ở đây. Tức là nó Mỹ không đòi hỏi là phải ngang bằng như bên Mỹ, nhưng mà ít nhất là phải có. Và ông Obama cũng đưa ra lời cảnh báo trong trường hợp nếu không đáp ứng đủ các tiêu chuẩn TPP, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam sẽ phải gánh chịu hậu quả trừng phạt hoặc thậm chí bị loại. Nguyên văn: nếu Việt Nam hay bất kỳ quốc gia thành viên nào khác trong hiệp định này không đáp ứng được các đòi hỏi đó, họ sẽ phải gánh chịu các hậu quả tương ứng. Nếu một quốc gia muốn tham gia vào hiệp định này, quốc gia đó phải đáp ứng được các tiêu chuẩn cao hơn. Nếu không đáp ứng, quốc gia đó sẽ bị loại. Nếu phá vỡ các quy định, quốc gia đó sẽ phải gánh chịu các hậu quả thực sự. Điều này tốt cho các doanh nghiệp và người lao động tại Hoa Kỳ. Thế không? Anh ta làm cái này là tốt cho doanh nghiệp và người lao động tại Hoa Kỳ. Đấy là vì quyền lợi của Mỹ chứ không phải là vì thương lao động Việt Nam. Anh nhất, vì nếu nó vì quyền lợi của Mỹ thì Mỹ sẽ không nhượng bộ bao giờ cả. Và bản tin bình luận như thế này: lập trường của Hoa Kỳ đã khiến chế độ Cộng sản Việt Nam phải có một số nhượng bộ nhất định. Tuy nhiên, những thay đổi này chỉ là một giải pháp tình thế để lừa gạt quốc tế, hòng cố đấu ban trôi cho đồng ý. Đa số ý kiến cho rằng nếu được gia nhập TPP, chế độ Cộng sản Việt Nam sẽ tiếp tục đàn áp bắt bớ đối lập như kịch bản từng xảy ra sau khi gia nhập WTO. Đấy là cái điều mà tôi đã nói nhắc nhiều lần rồi. Tôi rất đồng ý. Thậm chí tình trạng nhân quyền Việt Nam vẫn đang tiếp tục tồi tệ bởi những thủ đoạn đàn áp bắt bớ tinh vi của các hệ thống. Do đó, thông điệp của Tổng thống Obama cũng chính là một lời cảnh cáo nghiêm khắc đối với Cộng sản Việt Nam. Và kết luận thì là một sự cảnh báo về phía người dân Việt Nam: chúng ta cần có thái độ dứt khoát và có trách nhiệm trong vấn đề này. Chế độ độc tài toàn trị do Đảng Cộng sản Việt Nam cầm đầu hoàn toàn không xứng đáng gia nhập TPP. Những ai còn nuôi hy vọng Cộng sản Việt Nam sẽ thay đổi khi vào TPP thì đó chỉ là một sự ảo tưởng. Tôi không thể nói cực đoan như này, nó vào TPP nó sẽ chết cái khác, tuy có thể chậm hơn nhưng mà nó chết cái khác. Và phản ứng tiếp theo, những cái chuyện mà Cộng sản toàn thế giới kết bè lại để phá vây Mỹ, và trong khi đó Cộng sản Việt Nam lại theo đuôi cha đẻ và cha nuôi và cha ghẻ là lên tiếng chửi Mỹ. Thì những cái nước cờ chiếu bí Việt Nam Cộng sản và nhân quyền tiếp tục. Bản tin của Đài Á Châu Tự Do cho biết là ở cái ngày nhân quyền Việt Nam hàng năm là vào ngày 11 tháng 5 đã diễn ra rất là long trọng. Đây là lần thứ 21 ngày kỷ niệm quyền Việt Nam được bảo trợ bởi Thượng nghị sĩ bang Virginia ông Tim Kaine, bên cạnh sự đồng bảo trợ từ một số dân biểu và Thượng nghị sĩ thuộc lưỡng viện của Quốc hội Hoa Kỳ. Thêm vào đó, đây là cái này mới quan trọng, thêm vào đó còn có sự bảo trợ của Tổng Liên đoàn Lao động Hoa Kỳ, gọi tắt là AFL-CIO, các tổ chức nhân quyền quốc tế, một số đại diện các cộng đồng bạn như Trung Hoa, Myanmar, Tây Tạng, Mông Cổ, bên cạnh những đoàn thể người Mỹ gốc Việt từ các nơi trở về. Đặc biệt năm nay, ngày nhân quyền cho Việt Nam lần thứ 21 được trực tiếp truyền hình từ tòa nhà Quốc hội Roselle. Tôi nhắc lại là có Tổng Liên đoàn Lao động Hoa Kỳ, gọi tắt là AFL-CIO. Vì anh có lao động tự do nghiệp đoàn ở Việt Nam thì mới có lợi cho Tổng Liên đoàn Lao động Hoa Kỳ. Nước Mỹ bây giờ từ mấy chục năm nay bị cái nạn là outsource, đem công ăn việc làm cho nước ngoài, vì ở nước ngoài nó lao động rẻ, làm cho anh cái lao động ở nước Mỹ bị thất nghiệp. Bây giờ điều kiện chi phí tổn cho lao động ở nước ngoài nó lên cao, thì cái sự mà đem ra công ăn việc làm ra nước ngoài nó giảm đi, và nó phục vụ cho, có lợi cho cái Tổng Liên đoàn Lao động Hoa Kỳ. Cho nên người ta đòi anh muốn vào TPP thì anh phải có nghiệp đoàn lao động và có chế độ bảo hiểm với các cái đối xử đồng lương, và phải được cho xứng đáng, chứ không thể anh bóc lột, anh trả ra không rẻ thì anh hạ giá thành của sản phẩm của anh sang cạnh tranh bất chính như nước Mỹ là chịu. Và cũng trong cái bản tin này thì Đài Á Châu Tự Do cũng trích lời một nữ dân biểu Barbara Comstock, là đại diện khu vực 10 tiểu bang Virginia, nơi có một cộng đồng người Việt đông đảo và năng động không chỉ trong lĩnh vực kinh doanh mà cả trong phạm vi quyền con người. Bà phát biểu rất là dài dòng, nhưng tôi chỉ trích một câu cuối cùng. Bà nói rằng, đáng tiếc, Việt Nam là một trong những quốc gia đang có tình trạng nhân quyền tồi tệ nhất. Nhưng may mắn là chúng tôi có một cộng đồng người Việt tự do trên xứ sở tự do này, để chúng tôi có thể tiếp tục tranh đấu cho một nước Việt Nam tự do như cộng đồng người Việt ở nơi tôi đại diện mong muốn. Và tôi cũng muốn trích dẫn một cái đoạn của một nhân vật khác, tức là ông Sinh Cẩm Minh đến từ Tennessee. Ông là đi cùng với phái đoàn đại diện Hội Thánh Em Tín Đồ Cao Đài Hàng Hải. Hội Thánh Tây Ninh bây giờ bị quốc doanh hóa rồi, thành ra bây giờ ở ngoài lập cái Hội Thánh Em Tín Đồ Cao Đài. Và ông cũng nói về cái tầm quan trọng của ngày nhân quyền, bây giờ không nói vấn đề lao động nữa mà nói tổng quát tự do tôn giáo. Đạo Cao Đài thuần túy ở Việt Nam có nghĩa là bảo thủ chân truyền đã đang bị đàn áp rất khốc liệt. Ngày nhân quyền nhắc cho chúng ta và những người Việt Nam trong và ngoài nước phải nên làm sao siết chặt tay nhau để ủng hộ cho những nhà đấu tranh, đặc biệt là những tôn giáo độc lập, trong đó có Hòa Hảo, Cao Đài, Phật giáo, Tin Lành đang bị đàn áp rất khốc liệt ở tại đất nước Việt Nam. Bản tin kết luận rằng ngày nhân quyền cho Việt Nam lần thứ 21 năm nay đã tạo được sự chú ý của nhiều giới, vì diễn ra không lâu sau ngày người Việt hải ngoại tưởng niệm 40 năm Sài Gòn sụp đổ, kế đến là 20 năm Việt Mỹ bình thường hóa quan hệ ngoại giao, nhưng đặc biệt nhất là sau khi vòng đối thoại nhân quyền Mỹ Việt kết thúc ở Hà Nội ngày 8 tháng 5 vừa qua, tức là kết thúc trong cái điều mà anh không được hưởng cái gì về nhân quyền, vì anh không có thỏa mãn những cái điều kiện tiên quyết để vào TPP. Và tôi muốn kết thúc cái bài bình luận thời sự này với những cái thông tin về cái chế độ của nó vẫn như cũ, nó đeo bùa kiểu gì, nó kỳ nhông nó đổi màu kiểu gì thì nó vẫn là con kỳ nhông. Bản tin của Exodus trích các cái blog ở trong nước có tựa đề là nêu ra một số những chiến dịch trấn áp khủng bố người đấu tranh cho tự do quốc nội bắt đầu sau khi trục trặc đàm phán TPP. Nó tiếp tục và rất nhiều nhiều thông tin. Rồi thì là anh Sơn Tiến là ở trong cái nhóm gọi là cứu lấy dân Oan đã bị nó đánh bị thương và là nằm ốm liệt dần, cho nên anh phải xin từ chức cái trưởng nhóm cứu lấy dân Oan và anh đưa giao cái chức trưởng nhóm mới cho một anh khác là anh Phùng Thế Dũng. Và những anh em đấu tranh ở trong nước đã hy vọng anh Phùng Thế Dũng sẽ can đảm cùng anh em và bà con khắp nơi ủng hộ, hỗ trợ dân Oan, góp phần cùng các tổ chức xã hội dân sự khác chung tay xây dựng một đất nước Việt Nam tự do, dân chủ và công bằng thực sự. Và bản tin cho biết thêm là sau khi tấn công anh Sơn Tiến và anh nickname có tên nick là Gió Lang Thang, Côn An Côn Đồ tiếp tục hành hung dã man anh Nguyễn Chí Tuyến. Ông Nguyễn Đức Trung, giám đốc công an thành phố Hà Nội cần phải trả lời công luận về tình hình an ninh trên địa bàn do ông phụ trách và nhận trách nhiệm về những gì đã xảy ra cho người dân. Thay mặt nhóm cứu lấy dân Oan và anh blog Dũng, Dũng Mai đã chuyển 2 triệu đồng tới gia đình của anh Chí Tuyến. Và nhóm này cũng cho biết rằng mới nhận được điện thoại của chị Trần Cẩm Hoa từ Minnesota nhờ chuyển $100 hỗ trợ tiền viện phí cho anh Chí Tuyến. Người ta công khai rõ ràng là hải ngoại yểm trợ trong nước như thế nào. Và bản tin cũng cho biết là một anh nữa là anh Trịnh Anh Tuấn. Một thời gian ngắn trước đây, Trịnh Anh Tuấn cũng đã bị tấn công bởi một số côn đồ giả danh, nhưng mà quen mặt. Theo thống kê, từ đầu năm 2015 đã có hàng chục vụ người hoạt động bị côn đồ giả danh sử dụng bạo lực nhằm trấn áp, triệt tiêu các hoạt động có ích cho xã hội của những người hoạt động năng nổ này. Rồi thì Facebook của Nguyễn Quang Duy cứ đăng tin phản đối hành vi đánh người của công an. Và nói chuyện anh Nguyễn Chí Tuyến rồi. Sáng nay 11 tháng 5 2015, anh Nguyễn Chí Tuyến trên đường đưa con đi học về đã bị 4-5 tên công an mặc trên an ninh mặc thường phục giả danh côn đồ trận đánh rất dã man trên đoạn đường D Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội. Được biết anh Nguyễn Chí Tuyến là người rất nhiệt tình trong phong trào biểu tình chống Trung Quốc xâm lược từ năm 2011 khi Trung Quốc cắt cáp tàu thăm dò dầu khí Bình Minh 2 của Việt Nam. Những cuộc biểu tình chống Trung Quốc và tưởng niệm các chiến sĩ hy sinh cho các cuộc chiến với Trung Quốc gần đây. Trong các cuộc tuần hành bảo vệ cây xanh Hà Nội thời gian qua, anh luôn là người đi đầu, sát cánh cùng anh em. Anh là người hiền lành, nhiệt tình và rất ôn hòa, được rất nhiều anh chị em trong phong trào quý mến. Việc anh bị hành hung là việc làm hèn hạ của công an và chỉ có những kẻ cấu kết với nhà cầm quyền Cộng sản Bắc Kinh muốn xâm lược Việt Nam mới đang tâm đánh một người yêu nước chống Trung Quốc như thế này. Chúng tôi phục cực lực phản đối hành vi đánh người của Côn An Hà Nội. Để ký tên là Đặng Bích Phượng Facebook. Và ngay dưới này thì có cái hình cảnh ảnh, cái ảnh cái tên cô đồ anh Nguyễn Chí Tuyến và đánh anh Gió Lang Thang. Và bây giờ ở trên blog có một bài của Đinh Thức Lực, tôi muốn dùng cái bài này để kết thúc bài bình luận thời sự của tôi hôm nay. Là bài của Đinh Thức Lực nói về cái chuyện trong bóng tối, trong khi đàn áp đăng cái hình của mấy anh Nguyễn Chí Tuyến mà bị màu đầu tóc đầu để máu mê đầy mặt đầy ngực, thì trong bóng tối đảng của nó vẫn là sắp xếp cái nội nhân sự của đảng một cách rất âm thầm nhưng rất là khẩn trương. Đinh Thế Lực viết như thế này: chuyện mới vừa xảy ra và có nhiều xác suất sẽ còn tiếp tục xảy ra, bi lẫn hại. Nguyễn Tấn Dũng trong bài diễn văn kỷ niệm 30 tháng 4 đã nhấn mạnh về tội ác Mỹ ngụy trong ngoặc kép. Ngay trước khi Nguyễn Phú Trọng đi Mỹ, tức là phủ chúa nhất quyết không để cung vua ôm trọn cái vinh dự mở cổng TPP. Nguyễn Phú Trọng trong diễn từ bế mạc hội nghị ban chấp hành Trung ương Đảng kỳ 11 khóa 11 đã dựng tường lửa trong bảng tiêu chuẩn tuyển chọn ứng viên mới vào ban chấp hành Trung ương nhiệm kỳ tới, nhắm vào cá nhân và lâu la của Nguyễn Tấn Dũng. Những bước chân âm thầm trong trận chiến quyền lực tiền đại hội toàn Đảng khóa 12, lạ thay, lại là của Tô Huy Rứa, trưởng ban tổ chức Trung ương Đảng. Rứa ta đã lặng lẽ lên phương án sắp xếp nhân sự khắp nơi về dự đại hội, có nghĩa rằng số phiếu cơ cấu ban chấp hành Trung ương không phải đợi đến đại hội 12 mới có kết quả. Kết quả đã manh nha có ngay từ lúc xếp người đi bỏ phiếu và ngay từ lúc phe tổ chức đếm tiền. Và cũng nói là Đảng Cộng sản nó vẫn thế, vẫn là đàn áp, vẫn là dùng côn đồ để cai trị dân. Nguyên văn cái đoạn này như thế này: mới đây thôi, chỉ trong vòng trên dưới một tuần, Facebooker do lang thang bị an ninh giả dạng côn đồ hành hung đổ máu, rồi nhà nước bắt giam Facebooker Dũng Phi Hổ và sách nhiễu câu lạc bộ học tiếng Anh mà cũng bị sách nhiễu. Cái câu lạc bộ có tên là Stand By You của thanh niên Phạm Minh Đạo về tội phản đối chủ trương đốn cây xanh bán gỗ quý. Tiếp ngay đó là quyết định khai trừ của Hội Nhà văn Việt Nam đối với những hội viên có tên trong danh sách Ban vận động thành lập Văn đoàn Độc lập Việt Nam. Rồi tới việc bắt bớ Facebooker Thảo Teresa và Nguyễn Văn Đề hầu ngăn chặn buổi trao đổi với phái đoàn Tom Malinowski. Bên cạnh đó là thủ đoạn ngăn chặn quyền đi lại của các công dân Phạm Minh Hoàng, Nguyễn Đan Quế, Hoàng Dũng, rồi lại phóng tay cấm xuất cảng, câu lưu và tịch thu hộ chiếu của các công dân Lê Bá Huy Hào, Nguyễn Thị Nhung, Lê Anh Hùng và Maria Thúy Nguyễn. Và hôm nay Facebooker Tuyến Chi Nguyễn bị an ninh giả dạng côn đồ trận đánh tét đầu ngay trên đường phố giữa lòng thủ đô vì hòa bình. Và không ai chắc là những trò bạo hành dã man này sẽ dừng lại ở đây, cũng không ai chắc là những trò bạo hành này sẽ đạt được mục tiêu gây thêm sự sợ hãi. Nếu đã thế thì người ta có thể chốt lại rằng tất cả những động thái phi nhân này chủ yếu chỉ nhằm hai việc: một là ở bên ngoài thì bịt miệng những người dám nói, và hai là bên trong là đắp mô đoạn đường công du Hoa Kỳ của Nguyễn Phú Trọng. Tôi nghĩ là hôm nay đã là 14 tây, 13, 14 tây rồi mà chưa thấy nói gì. Nó dự trù vào tháng 5 mà nửa tháng rồi, chưa thấy nói gì. Rõ như ban ngày, con đường tiến công mở cổng TPP để nuôi độc tài đang loáng máu nhân dân. Liệu rằng cái giá TPP chỉ ngang bằng với thiện chí trong hoa kép, phóng tích tù nhân lương tâm Tạ Phong Tần là đủ? Mà chưa thấy phóng tích, nhưng mà Đinh Tấn Lực bảo phóng tích Tạ Phong Tần cũng chưa được đâu. Bạn có cần nêu ra câu hỏi rằng ai tha hồ sử dụng tiền thuế của dân để vừa tổ chức cơ cấu nhân sự đại hội, vừa sắm thêm dùi cui để liên tục đập dân đổ máu? Bạn có cần nêu thêm câu hỏi rằng ai ma mãnh chủ chốt chỉ đạo cho thuộc hạ cứ làm như rứa? chỉ thị bằng mồm chứ không bằng giấy tờ, cứ làm như rứa. Hẳn bạn chưa quên sự cố 12 tháng 5 1998, cách nay vừa tròn 17 năm, 4 sinh viên bị bắn chết tại Đại học Trisakti tạo ra làn sóng phản đối quy mô lớn của nhân dân thủ đô Jakarta, Indonesia, khiến Tổng thống Suharto phải từ nhiệm. Đúng. Sẽ tức nước quá vào. Thế, có phải câu hỏi cần thiết lúc này là chúng ta cần nhanh chóng bày tỏ thái độ bất tuân dân sự để dẹp bỏ cả cung vua lẫn phủ chúa, hầu chấm dứt quốc nạn phung phí tiền dân và việc nuôi dưỡng độc tài độc đảng tiếp tục bạo hành ngay trên đầu của người dân đóng thuế? Vâng, đây là những cái thông tin cuối cùng của bài bình luận thời sự ngày hôm nay. Và đây là kết luận sơ sài của tôi, vì những cái ý kiến bình luận thời sự tôi đã bình luận dọc theo những cái thông tin vừa rồi, bây giờ là kết luận. Chúng ta thấy rõ rằng bọn Việt Nam Cộng sản, cái đảng nhà chúng nó bẩm sinh nó là công cụ tay sai. Nó hết tay sai cho ông chủ này của nước ngoài thì là đến tay sai của ông chủ khác cũng là nước ngoài. Đấy là bẩm sinh. Còn với bản chất của nó là cái gì? Bản chất của nó chúng ta đã đầy đủ thông tin và thực tế trước mắt chứng minh rằng bọn nó là bọn cướp đêm, là giặc cướp ngày là quan. Mà bây giờ bảo nó tự nguyện, nó buông quyền lực ra để nó, tự diễn biến thì dân chủ hóa chế độ là cái chiều vô lý. Cái bọn đó mà nó buông quyền lực ra thì nó còn cái khố rách, nó còn cái gì? Mà trong khi bây giờ nó đang nhà lầu xe hơi trên đầu trên cổ dân, đời nào nó buông ra, nó tự nó buông ra là nó mất hết. Cho nên không lấy gì làm lạ là nó liều thà chết cố bám. Mà nó cố bám thì nó dựa vào ai? Bây giờ chỉ có ba siêu cường để nó dựa vào: Tàu, Mỹ và Nga. Nếu mà nó tiếp tục cố bám Tàu như bị hiện giờ, nó là một tỉnh của nước Tàu, thì nó phải chấp nhận kiếp tôi đòi rồi. Mà nước Tàu thì cũng đang trên đà sắp chết, đáng lẽ đã chết từ cái vụ Thiên An Môn rồi, nhưng mà được Mỹ làm lơ ngó lơ, nhắm mắt làm ngơ, cho nên nó sống cho tới bây giờ. Ở trên Internet, các học giả cũng các trung tâm chính sách think tank của thế giới đã nêu ra ít nhất là 9 cái chết của thằng Tàu Cộng, là cái chỗ dựa bây giờ của nó đang của bọn Việt Nam Cộng sản. Cái chết thứ nhất là cái nền giáo dục của Cộng sản nó đóng khung trí tuệ người ta, cho nên cái trí tuệ của bất cứ tuổi trẻ nào của nước Cộng sản nào cũng là trí tuệ thiếu sáng tạo. Vì thế cho nên khoa học nó dở, kỹ thuật nó dở, điều hành đất nước nó cũng dở luôn. Đấy là cái chết thứ nhất. Cái chết thứ hai là về kinh tế. Nó sống về nhà xuất khẩu, nó không có tiêu thụ nội địa, thì làm sao mà nó tránh khỏi khi mà người ta tẩy chay hàng của Tàu vì chất độc, vì đủ thứ, thì nó chết vì cái chuyện nếu người ta tẩy chay nào. Cho nên cái chết thứ hai là kinh tế không có tiêu thụ nội địa. Và nó nêu khẩu hiệu là công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Nhưng mà công nghiệp hóa của nó chủ yếu là gì? Là gia công, tức là lắp ráp các nước. Không có cái công nghiệp nào lớn cả. Gia công nhà nó xây dựng cầu đường sắt xe lửa thì đấy, sai tai nạn luôn luôn xảy ra. Và cái chết thứ tư của nó là tham nhũng. Cái chết thứ năm là dân số của nó cái điểm mũi nhọn của nó là dân số nó đông, lao động nó nhiều, nhưng mà cái chế độ một con của nó hạn chế dân số lại, thì cái dân số lão hóa nó tăng lên, tuổi trẻ không có ra tăng lên mà tuổi dân số lão hóa, thì ngày nào một ngày nào đó nó chỉ nuôi người già không, nó đủ ốm gà đấy chứ đừng, nó không có tuổi trẻ ra lao động, dân số lão hóa. Thứ sáu là ngoại giao nó bị cô lập khắp thế giới. Thứ bảy là nội bộ nó là một cái quốc gia đa sắc tộc, đa văn hóa, thậm chí mà ngôn ngữ của nó là không có thống nhất, đa sắc tộc, đa văn hóa, mà cái mâu thuẫn sắc tộc nó âm ỉ lúc nào nó bùng lên cũng được hết. Đấy là điểm thứ bảy. Cái chết thứ tám là tranh giành giàu nghèo. Và cái chết thứ chín là nó lệ thuộc tài nguyên của nước ngoài, bây giờ cho nên nó cứ phải bung ra ngoài. Bởi thế cho nên anh Tàu, cái chỗ dựa cuối cùng của nó là những yếu tố tự chết, nó là nằm trở lại rồi. Thì nó đi nó bám Nga, thì nước Nga chúng ta đã biết từ năm xưa nó ký hiệp ước an ninh hỗ tương với nước Nga, nhưng mà đến lúc mà nó bị tàu quýnh, nước Nga có đem quân cứu nó đâu. Thành ra nước ở xa không có cứu được lửa ở gần. Và cái khái niệm mà cùng một tổ quốc xã hội chủ nghĩa thì phải cứu mang nhau đó. Bây giờ đã thấy rõ rằng tổ quốc xã hội chủ nghĩa chỉ là một ảo vọng. Cho nên cái cấu kết bè lũ cộng sản sống sót bây giờ, nó cấu kết vì nhu cầu nhất thời. Không phải bây giờ nó mới cấu kết, bây giờ là bắt tay với làm với nhau đâu mà. Ngày xưa anh Tàu đã đưa ra cái khối Thượng Hải là BRIC đó, là Brazil, Russia, India, China và South Africa, mà có thành cái gì đâu. Rồi thì mới đây để vì nhu cầu phá vây về vấn đề petrodollar, anh Tàu đẻ ra cái số cái ngân hàng để muốn thay thế ngân hàng thế giới và thay thế quỹ tiền tệ quốc tế. Lúc là cả làng xô xúm vào gia nhập, kể cả thằng Việt Cộng cũng gia nhập để xem là anh làm được cái gì. Anh bỏ ra có 40 tỷ đô la, trong khi là ngân hàng của anh cạnh tranh với những cái ngân hàng hàng tỷ tỷ đô la. Anh phá vây, tóm lại là gì, anh Tàu và anh Nga đang phá vây trong tuyệt vọng. Mà bây giờ anh bám theo Mỹ thì sao? Thì thấy rõ là anh sợ là bám đi theo Mỹ thì mất quyền. Mất quyền mất là mất đảng. Mà giả dụ mà đi theo Mỹ, mà Mỹ bị lý do nào đó Mỹ cho nó rằng thì là hưởng tất cả những cái quyền lợi kinh tế tài chính, nhưng mà không buộc nó phải tự do dân chủ nhân quyền. Giả dụ mà Mỹ có dung túng cho nó thì quốc dân Việt Nam cũng không có chấp nhận cái sự cái là con đảng con mình ở chỗ nào. Tóm lại là gì? Bây giờ nó chỉ câu giờ thôi. Vấn đề là nó câu giờ được bao lâu nữa? Và đi cứ nhìn vào cái cách thức nó tiến tới đại hội 12 của nó năm 2016 thì sẽ có biết rằng thì nó câu giờ được bao lâu nữa. Cho tới giờ phút này thì chưa thấy dấu hiệu đột biến nào ở đại hội 12 cả. Đại hội 12 tôi nghĩ rằng nó lại cũng như đại hội 11 thôi. Trước khi đại hội 11 cũng nào là sửa đổi hiến pháp, nào này kia trưng cầu dân ý, rồi lại sửa đổi hiến pháp, rồi đổi tên đảng, rồi đổi tên nước. Bản thân cuối cùng là đâu vẫn hoàn thành, thì đại hội 12 này cũng thế thôi. Và trong khi đại hội 12 chưa có diễn ra thì hội nghị trung ương 11 vừa rồi của chúng ta chứng tỏ rằng trong nội bộ của nó đang đấu đá nhau tới chết, thậm chí là nó giết nhau. Đầy đủ những cái dấu hiệu của một cuộc tranh quyền tranh ăn. Và vì tranh quyền tranh ăn mà đảng của nó vỡ không, như là lời cảnh báo của Nguyễn Phú Trọng rằng đừng có ném chuột mà về bể lò. Đấy là cái điều mà tôi đang theo dõi và xin hẹn với quý Chiến Hiếu và anh chị em là tuần sau tôi sẽ có bình luận thời sự về cái việc sau chung đại hội cái trung ương 11 nó chuẩn bị cái nhân sự và chính sách của đại hội 12 của chúng ta như thế nào. Tôi xin hẹn.